định mệnh. Ai rồi cũng như vậy. Chúng ta được lên tàu rồi, được ngồi hạng nhất hay gì thì hãnh diện, vì hạng ba hạng tư thì chán bực, rồi cũng dần hơn dần thua. Nhưng cuối cùng rồi ai cũng bị ùn xuống. Chỉ có kẻ nào thức tỉnh biết tạo những chiếc phao, và khi nó vừa ùn xuống cho mình nhảy ra, mình đeo phao kê, mình lên bờ, thì người thức tỉnh đó là ai? Làm con tàu định mệnh. Ai rồi cũng như vậy. Chúng ta được lên tàu rồi, được ngồi hạng nhất hay gì thì hãnh diện, vì hạng ba hạng tư thì chát bực, rồi cũng dần hơn dần thua. Nhưng cuối cùng rồi ai cũng bị ùn xuống. Chỉ có kẻ nào thức tỉnh biết tạo những chiếc phao, và khi nó vừa ùn xuống cho mình nhảy ra, mình đeo phao kê, mình lên bờ, thì người thức tỉnh đó là ai? Người thức tỉnh đó là, ở đây tôi nói cái người mà biết rõ rằng bốn mặt trăng với hồ không thiệt, mà phải nhìn lên mặt trăng trên trời, đúng không? Thì khi đó mình mới có thể thoát được cái quả khổ đau mà chết nhìn. Như vậy thì quý vị thấy cuộc đời là như vậy, nó không có gì lạ. Nói nghe thì có cái vẻ bi quan, nhưng mà đạo Phật là đạo dạy chúng ta thấy như thật, nhìn như thật, chính thấy như thật, nhìn như thật đó, chúng ta mới có phương tiện, mới có ý thức tìm lối thoát. Chứ nếu không thấy rồi cứ hùa nhau trong cái mê, mà hùa nhau trong cái mê tới chừng đụng cái quả diệt vong nó tới rồi, chừng đó chúng ta trở tay không kịp, phải không? Bởi vậy nên nhìn thì dường như chúng ta như qua, nhưng mà thật không phải. Chính nhờ thấy như thật đó, chúng ta chuẩn bị trước, sắp đặt trước, để rồi cuộc sống chúng ta nó được lành mạnh, được an vui, hết khổ đau. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói với quý Phật tử hôm nay. Như vậy thì quý vị nhớ để tu chưa? Bao nhiêu đây tu được không? Bởi vậy trong nhà thiền dùng dùng từ chuyên môn là phản quan tự kỷ. Thay vì quý đại hữu thấy chúng ta dùng sáu căn để phóng ra ngoài, phải không? Nhà thiền bắt chúng ta phải quan trở lại, phản quan là phải khai lại mình. Bởi vì tiền ra ngoài tức là đuổi theo sáu căn. Thân đã tạm bợ, sáu căn cũng vô thường, mà chúng ta cứ chạy theo nó. Rồi một ngày nào đó thân hoại, căn hoại thì chúng ta ra sao? Cho nên ngay cái thân bại hoại này có cái không bại hoại, chúng ta phải nhìn thẳng để thấy được nó, thì chừng đó chúng ta mới vui tươi, mới hết khổ đau. Đó là cái ý nghĩa mà hôm nay chúng tôi cùng bàn quý đại hữu. Thành tôi rồi đó, quý đại hữu muốn hỏi thêm gì không? Hay là tới giờ tụng kinh? Có muốn thắc mắc gì hỏi thì hỏi, còn nếu không thì để tới giờ tụng kinh.
Kính bạch pháp sư, hòa thượng có thể tập tự hỏi thì chắc là cả tập tự có nhiều câu hỏi đó, nhưng mà sở sức khỏe của hòa thượng và nhiều vấn đề tôi chưa thành ra được hết toàn thể tập tự sĩ con nhiều hôm nay vô cùng hoan hỉ trong một bài pháp tuy ngắn ngủi. Hòa thượng cho chúng con thấy sự giác tỉnh của vô thường bí đặc nhất của con người chỉ được thân thần kinh nghiệm, để chúng con ý thức rõ trong những cái ý thức của mỗi chúng con. Còn thì chúng con như đặc biệt tri ân hòa thượng. Chiều hôm nay chúng con vô cùng hoan hỉ, vì thế nhưng chúng con vẫn được thứ hai là có nhiều vật tư, vì chiều nay không được rất được và anh chị em chúng con cũng không kịp đón tin, cho nên có một số vật tư không được nghe thật, mà chúng con được nghe nhưng mà lại muốn nhiều người được nghe. Do đó chúng con xin đảnh lễ hòa thượng chỉ dành thời giờ của vị pháp sư chúng con trong một thời gian nào sắp tới đấy nữa. Trong thời gian đó chúng con xin thưa đại lễ hòa thượng để hòa thượng dành thời giờ cho chúng con chúng con sinh hoạt thường phong nghị bộ thí pháp cho chúng con cao siêu phải tới nếu mà thường không đức nhắn nhiệt nhiều năm mươi hai
để ra thì lên đây cái mục đích là nghĩ nhưng mà sự thật là để chuẩn bị cái giáo án về dạy những trường cao cấp. Thế là tôi cũng ít thì giờ bây giờ nếu mà muốn được cái chu đáo hơn tôi quý đại hữu thưa với ông trụ trì đặng Linh Sang rồi trong thời gian ở đây tới một tháng hơn là còn tới 4 năm cái chủ nhật thì thay vì những chủ nhật đó để phật tử tụ hội đông nói một lần đáp một lần để ở đây nói rồi ngày kia nói nữa thì nó kẹt thì giờ đứt vậy thì quý đại hữu trình ý kiến lên với ông trụ trì ông Thánh Viện ha. Rồi nếu ở ngoài kia chấp nhận mời thì chúng tôi làm một lần ít tốn công mà được kết quả tốt ha.
Bạch Sa Thường, cái điều Sa Thường mới chỉ dạy chẳng ngoài thì ý của chúng con cũng có mơ ước mà cứ được điều Sa Thường chỉ dạy được như thế ông là toàn thể thật sự chúng con rất là hoan hỷ và đời ơn mà còn thì chúng con xin đại đệ một lần
không không khá rồi đừng nói gì được.
Cái nghĩa nó lấy hai cái người nằm trên chớp hân và yến mà bây giờ mình phải không có hân yến mà không hân yến không bao giờ nghe nát nữa hết. Tôi thường ví dụ tôi nói bây giờ nếu đã hưởng muốn dài ngày ngày từ một cái tỉnh này sang tỉnh khác thì điều kiện số một người phải gì phải cán chỗ cửa mưa chỗ mát phải không tôi cửa này nó không đủ điều kiện nó mình thích nữa cho nên thì chỗ mới có những điều kiện mình thích hơn thì mình mới bỏ đây đi cái chỗ kia phải không. Cho nên cái ý nghĩa mà vụ Phật giảng sanh là đòi hỏi cái vấn đề hưng ứng một cái một tránh cõi ta bà thích cõi tuyệt vọng nó đó là cái điều kiện không thể thiếu được mà mình giờ thì không nghĩ ra cái niệm thôi thì cái niệm mình chứng chủ mà không có cái tâm mà hưng ứng á rồi bởi vậy nên Đức Phật biết tâm định của mình. Bây giờ mình tu á muốn về cực lạc thì cũng muốn vậy nhưng mà thương cõi ta bà cũng thương vậy em kia vẫn muốn mình vẫn thương thì mình sao biết chúng ta nói à chỗ nói thì cũng muốn về mình sẽ cố một hồi luyến luyến thì có đi được không mình biết được không đi được thôi đó là cái điều kiện mà không thể chối cãi được mà lâu nay chúng ta mắc kẹt cái đó nó nghiện được cái điều à cõi cực lạc nghe nói cũng thích vậy nhưng mà cõi ta bà vẫn thương thường thương cái này thương cái kia thương cái nhà thương quê hương xứ sở thương lũ thứ hết thì mình những cái đứa cho nên thương cái Như Đà mở đầu thì Đức Phật muốn cả ở Cực Lạc ở Cực Lạc có những gì gì là chúng ta đều đủ hết cho mình thích thì cái bằng nào nguyên nhân lưu ly pha lê pha trừ rồi rồi kế đó thì nhạc trời khi nó phá đủ thứ hết rồi kế đó nữa là người muốn ăn thì được ăn, muốn mặc thì được mặc. Rồi kế nữa là đi chơi sáng là đi du lịch các cả bạn cũng vừa rồi phải diện thường xuyên. Thì những cái đó làm cho mình thích đó, những cái mình thích ở đây mình nghe nhạc nhạc thương đúng mặt trời như vậy thì biết đã hưởng cái thái cho nên Kinh Di Đà luôn luôn là quay cái cõi ta bà là uống rượu ngủ giữa các thế phải chịu nhạc đi sao phải chịu lại là cái chỗ đẹp đẽ đủ hết thì bây giờ cái thích của mình đầu tiên là cái sự mặc châu báu rồi kế đó ăn ngoạc rồi kế đó là ngoạc rồi kế là du lịch những cái thích đó là mình chỉ biết phật nghe là đủ hết như vậy hết bên đây nếu mà có dành dụng nhiều lắm một đời thì một vài chục lượng vàng và một vài mắt cá mưa thôi và vẫn ít chỗ nào cũng vàng hết thả hồn hết thì như vậy thì mình thấy sao thì cái quan niệm của người phương trình đó cái yếu tố số một là hành yến cái yếu tố số hai là hồi hướng chứ là hồi nhớ hồi hướng chứ hồi hướng là gì tức là tất cả cái gì bữa nay á mình được xa dựng chưa hết à, ví dụ bây giờ mình thương nó kẹt nghĩ tới tiền của vàng bạc thì quyền nhớ Rồi lên đây là bỏ là có như đó, hết gì về cái lạc thang rồi, hết cũng bị dàn nữa. Rồi nhập đủ thứ hết, tha vào đúng thì được hết. Thì như vậy, cho nên khi mình có lỡ mất quét chứ ít thì không đáng kể, về bên kia đúng đó. Rồi bên đây nếu mình lấy miếng miếng thì sẽ ăn mặt đẹp, thì cũng về bên kia, muốn ăn cái gì là có ăn, muốn mặc cái gì là có mặc, thì ứng. Thì muốn lấy cái khóa, có một chút mà bận biểu những cái gì bên đây. Rồi bên đây nếu mà mình nghe nhạc mình mê quá, thì mới về thì nhạc trời còn hơn nữa. Còn nếu hôm nay mình được du lịch chỗ này trước kia cũng vui, chỗ về bên kia thì phá những người khắp cái phá phạt rồi về. Thì như vậy những cái gì mình muốn hôm nay á, thì nó chỉ được có tội thôi, vui thôi. Để gì vậy? Để cho tâm mình phải tránh cái phải này, muốn về phải này. Cho nên đó là hồi hướng, sai cái này hướng về cái kia. Thì khi đó quả này mình chán, thì không có cái gì để muốn nữa, mà một về nhớ và quả bên kia không, thì mình phải muốn tâm. Còn là như là mình để một tiếng nhớ là cái này mất, cái kia được, cái gì đó nhớ qua năm mất cả nổi. Đó là cái điều thứ hai mà tôi gọi là hồi hướng. Như vậy thì hai cái điều kiện thanh điển và hồi hướng với thực tế có kìa. Bởi vậy niệm Phật hoài muốn tâm đó. Đó là hai cái điều kiện hết sức là thiết yếu. Cho nên mình học một pháp tu phải nắm vững những cái yếu tố để mình hiểu được cái pháp tu đó nó kết quả như thế nào. Như vậy thì Phật tạo điều kiện cho mình, nó là phải thắng cả sa bà là đa số, nó là những cái thứ xa hèn kẹt và sự lạc, tất cả đều là vui tươi đẹp đẽ. Nguồn phá chữ lạc có hay không có không biết, nhưng mà theo kinh hóa thì mình thấy cảnh nó như vậy đó, mình thích. Cho nên bây giờ muốn về bên đó thì phải chán bên này nhiều, ưa bên kia. Lúc nào những cái bên này mình thấy không gì quan trọng hết, mà luôn luôn hướng về bên kia. Thì những cái phiền não rất rối ở quả này mình cũng bận tâm. Rồi những cái mà mình gọi là ưa thích bên này được xây về bên kia, thì bên kia có sẵn những cái gì mình muốn đó, có hết, có duy trợ hết để mà xây về bạn. Thì như vậy tâm mình lúc nào cũng hướng về chữ lạc. Rồi tu nhất niệm, cái niệm của chúng ta đó là tính niệm. Rồi do tu nhất niệm đó cho nên cái chánh định. Rồi là chánh định tức là quyết tâm bất loạn. Thì lúc đó thấy Phật thì dần cho có cả được lạc, Phật thích thì bạn cũng vui. Người không có thì tâm mình định rồi, chứ Phật tránh niệm đó thì nó rõ ràng, nó không có lo gì hết. Mình thấy cái quan trọng cái phương pháp tu, mình mới hiểu vậy rồi thì cho tu chắc rõ có. Còn bây giờ mình cứ nguyện nhau bây giờ cực lạc mà không ai hưởng những yếu tố gì hết. Sa bà thì chưa chắc cực lạc thì cũng chưa ưa mấy nữa tình nữa gì. Thì tích thì không hiểu cũng có. Rồi ngoại việc làm cũng không có mọi hướng. Nên là cái gì bên đây thấy cũng còn hết, chứ không có thứ gì hết gì hướng kia. Thì như vậy cho nên là hiện mình cứ nguyện cái tật như thế đâu đó. Đó là một lẽ thật. Rồi bên hóa đủ lấy đại hữu thấu rõ cái sự tu của mình. Như vậy thì mình nói bằng cách nào cũng được, nói về sự cũng được, nói về lý cũng được, cũng như vậy, cũng niệm Phật, niệm Phật. Nếu niệm Phật quyết tâm thì chấn định dưỡng tiền. Nó chấn định dưỡng tiền thì rồi có về việc lạc, không về việc lạc thì cũng được đập nước bàn. Nước bàn hay việc lạc, nước bàn hay. Thì như vậy thì mình mới thấy cái giáo lý cơ bản là chánh bát chánh đạo, nếu cái giáo lý đại thừa là kinh đạo. Còn không thì mình chỉ nói cái này là tiểu thừa chứ đại thừa không có cái hiểu để rồi mình cũng thấy thiền với cộng đồng cũng cũng khác, chứ không thì nói tu thiền chết rồi không được việc người ta, còn tu tịnh độ thì nói kia về cái lá này kia về cái lá mà không có hai điều kiện mà nói cho nó thành thân mình được. Mà thường thường đứng ra nếu mà giải pháp tịnh độ thì phải khai triển hai cái đó thật mạnh thì có cái kết quả mình tu sẽ có được. Như vậy thì tạm hiểu chưa?
Dạ, Phật tử là có cái chuyện chứ mà một số hai Phật tử trong khi mà từ chính nhà bạc nhạc đó là một chuyện chứ nhất trường.
Kim Di Đà, làm sao thì nhiều cái nói cái này là tiểu thừa chứ đại thừa nói rồi cái hiểu vậy rồi cũng thấy thiền với tịnh độ cũng khác biết không, thì nói tu thiền mà chết rồi không được việc cái ca còn tu tịnh độ thì nói kia về cái lá này kia về cái lá mà không có hai điều kiện mà nói cho nó làm sao mình được, mà thường thường đúng ra nếu mà giải pháp tịnh độ thì phải hai chuyển hai cái đó thật mạnh thì có cái kết quả mình tu sẽ như vậy thì tạm hiểu chưa.
Và
bạch bạch dạ có mấy cái chữ mà sợ hai bạch chữ căn là từ chữ nhà bạch nhạc đó là từ chữ nhất trượt nhũ trượt tiền nào trượt chữ thánh trượt mình trượt kiết trượt, kiết trượt tức là kiết là đúng về thường thường mình nói đại kiết tiểu kiết rồi đó, kiết đó là chỉ cho cái thời gian nhưng mà nó cũng trồng cả không gian nữa, ví dụ như nói cái đó là những kiếp gì, tức là cái thời gian đó, đó là cái kiếp nào kiếp thành kết quả gì đó thì nó là thời gian không gian, nhưng mà chỉ cái kiếp là cái khoảng đó cái lúc đó nó không có tốt đẹp, nó là cái nhức nhúa cho nên gọi là kiếp trượt, là kiếp trượt tức là cái thấy cái biết mà theo cái quan niệm mình gọi là kiếp chấp rồi hết, cái nhận định của mình nó không có thanh sạch. À, thành ra như cái cuộc sống không thanh sạch thì gọi là mạng trượt, à, rồi cái nhận định không thanh sạch và cái khoảng đời đó không thanh sạch, như vậy thì cái kiếp là chỉ cái khoảng đời mình sống cả thời gian và không gian, rồi tới cái kiếp đó thì chỉ cho cái nhận định của mình, rồi tới cái mạng đó mạng trượt đó là chỉ cho cái cuộc sống của chính mình nó đều là như nước hết để gì nữa thì nó được dễ hiểu rồi, chúng sinh chợt cũng dễ hiểu rồi, thì đó là nghĩa là kể cả cái một hệ thống từ thời gian, không gian, nhận định về sự sống đều là con chuyện hết, đó là để chia cái quả ta làm không có gì đẹp đẽ, không có gì thanh tịnh hết, bởi vậy nên phải quan chia thanh tịnh cái đẹp đẽ như vậy là một chút phải hướng cho mình hồi hướng hết. Nên như cái tổng bà hồi hướng thì biết con tử tổng hồi hướng mình biết hồi hướng là làm gì bởi vậy không có nghĩ sanh tây phương như đó không làm hồi hướng đó
muốn qua nó muốn mạnh
quá
như vậy thì ngã mình là con lớn
này thật ra lớn mà nó lại người khó đúng vì cái ý chí lớn đó cho nên mình chuyên tâm mình chuyên tâm mình chánh niệm mà tâm mình chánh niệm thì những cái niệm tham sân si ngạo mạn tự nhiên nó bạc, nó bạc nó được biết tâm chứ nó còn nó thành biết tâm được, nó bạc rồi biết mà tự nhiên nó giờ thành làm mình không biết nó đang đau thì nó có chứ nó bởi vậy nên trong đốn cái ý thức đó cái đầu thì cái ý thức đó cái muốn đó mà muốn không phải là ta ngại cái muốn tha thiết đó mà mình mới dễ biết thôi, còn mình cũng có cái muốn đó không biết không. Giáo lý đạo Phật hay lắm mà nó hinh thông hết á, tại vì cái người tu nữa thì cứ nhìn ra cái thiên tiến ra mà cái cạnh thôi rồi mình thấy cái này khác cái kia khác ở nhân chúng ta rồi phân ra cái những cái kiến chấp rồi chống đối nhau, cái đó là cái khai này.
Cái
đó nếu mà thì già thì tôi phải dạy cũng dạy khá dài, để vì nếu nói chuyện có qua thì phải sáu biết ngón từ đầu tới cuối thì mới thấy được tinh thần có qua. Nên tôi dành đây tôi nghe nói là Phật tử mình nói là Phật chưa cái lấy cái đại thừa mà trong Pháp Hoa là kinh đại thừa, nhưng mà tôi cho rằng người tính đại thừa chứ không phải hiểu là đại thừa. Thế là tổng kinh đó nó suốt nhiều thì nó là cao cái gì nhất cao ở chỗ này mà không biết cái cao chỗ nào thật sự cái thứ là sao mà không biết. Nên có lẽ nếu cái thời gian mấy tuần lễ người ta có thể nói chuyện liên tiếp thì chắc cái buổi chót thì có nói đại khái một chút điểm. Chúng ta quan nghĩa đó lẽ nào cũng tiền thoát ra ông này cái việc ha. Chúng ta phải nói chút điểm cái loại thoát ra là nhãn nhà mấy tháng trời. Thật là ngay nếu mà học chúng ta ra rồi thì mới tự hiểu thấy thiền tâm mới thoát ra là một. Là tại chúng ta không hiểu thôi.
Thế nào là tôi
thích, thế nào tôi vệ. Những cái điều mà mình làm lợi ích bằng hình thức làm vật chất cho người thì cái đó lại là tôi thích. Cái gì mà thuộc cái hình thức thuộc cái vật chất thì đó lại là tôi thích. Và những cái điều mà mình làm cho người ta sáng, người ta thấy được lẽ thật, thấy được chân lý, rồi chính mình cũng tạo điều kiện cho mình thấy được lẽ thật, thấy được chân lý, thì đó là tu huệ. Tu huệ là mở trí tuệ, tu huệ là làm lợi ích cho nhiều người bằng phương tiện hình thức thực chất.
Là con cuộc sống đã được gọi là a bà này ấy, thì đang cũng là mình làm con như về cuộc tâm thì thực là ai cũng mong mong tưởng về những việc này à, nhưng mà nếu trên thật mà đặt trong một cảnh đời thì người thân thương ấy, thì chúng con chỉ về này là trong cuộc sống này thì là ai thích ăn ngon mặt này à, và ai cũng thích là có cuộc sống tương đối mà cũng hạnh phúc đẹp mà có thể làm những việc theo ý muốn. Tức là mà đang bây giờ thì việc tất cả mọi người ai cũng làm điều thiện, chẳng hạn làm điều ác. Nhưng mà muốn để có thể hiền được thì để điều thiện của mình á, thì ít ra thì mình phải thực hiện chất để mà làm việc đó. Chẳng hạn như là mình đến chùa là ảnh sắc thoải mái. À, hôm nay cũng phải chảy rau mình cơm mình áo thì hôm nay mình đến chùa mình sắc thoải mái như vậy là tâm mình cũng được thanh tịnh hơn. Còn nếu trường hợp mà bây giờ cơm chưa có, gạo chưa có thì đến chùa không nổi. À, thành đến chùa tôi gọi là tổ tinh nhưng mà người ta về mình gạo đâu. À, sớm đâu à, thì lúc đó cái tâm mình nó bị thay đổi. À, thử là bây giờ những hiệu quả này á, nếu mà mình thấy rằng là mình trả và theo như ý mà thường nói là bây giờ mình trả để mình tới cái loại nhất bàn gọi là thực ra thì nó có bài hết ngày thì bây giờ cái hiệu quả này bây giờ mình trả hàng bây giờ mình trở nên có những cái chùa kinh thật to thật lớn thì có thể là ví dụ như cái tất cả chúng ta về những làm sao mà chạy đốn chạy đảo chạy ngược chạy xuôi làm thế nào thấy những cái chùa cái thật đẹp cái thật to cái thật khang trang rồi để tất cả phật tử tới cảm thấy mình một cách thoải mái thích thú. Và thì bây giờ tâm khi mà mình vật lộn ở từ trong một loại ta bà như thế thì thấy còn hiệu quả không và mình còn nên như vậy không hay là bây giờ cứ là sẵn thực khẩu với nhau để rồi mình hướng về quả nhật bản cái đường được tốt đẹp hơn. Thành thử có thể là tâm của chúng con cũng luôn luôn bị xáo trồn dựa cái vật chất này quá là tại vì luôn luôn có bây giờ nói được để biết là đến chùa rồi thấy nó thoải mái nhưng mà khi thật ra đến thì tâm nó bị khuấy lên và trong khi đó thì tâm là điên đảo và do đó cho nên chúng con thể là khi hướng về nhật bản thì cái thể
thì cho nó thế này để vì tâm nhà Phật giải cứu rất nhiều cách cho nên phải có một phương pháp một nãy giờ mình nói là phương pháp tịnh độ pháp tu và cực lạc thì nếu nói pháp tu cực lạc thì phải có những cái yếu tố của pháp tu cực lạc còn nếu cái pháp tu khác ví dụ pháp tu thiền thì không có dạy mình không biết mà dạy mình phải dùng trí tuệ thấy được mình lấy bát nhã nằm đó nó bát nhã là trí tuệ trí tuệ nằm lớp bảo vệ nhau rồi mình thường nó sửa thiền của không á thì không nó là cái trí tuệ bát nhã cũng như vậy mình tu á nếu là cái người yếu thì nhờ cái phương tiện mình ưa chán nếu cái người mạnh thì phải dùng trí tuệ bát nhã và nếu dùng trí tuệ bát nhã thì ngay cái quả này tâm mình tịnh thì quả tịnh nó không phải đạo người những gì mới tịnh thì ngay ở đây mà mình khéo thấy ví dụ như cùng một cảnh ngộ hoặc là cùng nghèo người biết đạo họ nghèo họ có khổ người không biết đạo họ nghèo họ có khổ phải không? Như vậy thì như là cái vật chất nó chưa phải chi phối được mình, mà chính mình cái tâm quyết đạo, cái đó mới là cái chủ yếu. Ra nữa là mình hôm nay mình quan niệm tu á là phải có thời gian rảnh, rồi nó việc này việc kia nó ổn, rồi nó bận rộn thì không được. Quan niệm đó chắc tôi sẽ chẳng nói anh ngay, sẽ nói những cái chỗ đó cho thấy rõ, không phải như vậy. Mình không phải là phải tới chùa nó tu được, cũng không phải là mình được có sung túc tiền bạc cũng được. Mấy đời nữa thấy có lắm người cũng sung túc được, mà tâm mà cũng giống chùa sung túc mà phải đúng sung túc, chứ phải nghèo như mình nhắm tới phải không? Thì như vậy thì nếu lấy cái giá trị là của cải tương đối nó đầy đủ dễ tuôn thì cái đó cũng chưa hẳn. Có nhiều người nào mà cũng là tốt, chứ đừng nói là mới đủ thôi. Như vậy nên chỉ có cái quan trọng là cái trí tuệ của mình thấy được lẽ thật, thì dù ở cảnh nào cũng là cảnh mình thấy được. Đó là nói cái chuyện như nãy giờ tôi nói. Còn ở chùa có khi cần phải xây các những cô ngôi già lan to này kia đó, thì nếu mà mình đã nói phải sao bà nó tạm bỡ chán đám chán thì chắc một chút thôi, thì tạm tạm thì cùng giờ cái kia không ai nó tốt, chứ ở đây nó là tạm hết. Nhưng mà nó khó là ở thế gian này con người nó tới một người cái tâm niệm khác nhau. Có người đến với đạo bằng một cái tâm niệm rất là minh, nghĩa là cần hiểu được đạo lý tu thôi. Nhưng mà có người đến thì họ phải thấy có cái cảnh nó tương đối là vui vui thì họ mới chịu. Đó là cái trường hợp nói về cái bên ngoài, và nói về bên trong thì thật ra mình có được một ngôi chùa, một ngôi già lam mà tương đối thanh tịnh trang nghiêm, thì cái người Phật tử mình vào đó cũng cảm thấy cũng hiểu chuyện hơn, phải nói hơn, mà Phật tử cũng dễ dàng hơn. Còn không có cái đó là Phật tử cũng là trẻ này, nó chỉ dụ mà ngoài thuyết pháp cũng không chọn thì cũng là cái trẻ này. Nên rồi nó cũng có những cái việc thì đến về cái mặt gọi là thế gian mà để hướng người ta về với đạo đó, thì nó phải có cái hình thức, có cái tổ chức thì nó chưa hình được, cái nói là được. Còn cái người mà kêu là gọi là cái ý kiến, nó là biết tìm cái chân thật cho nó cần có hình dáng bên ngoài đó, người đó là ít. Còn người tới với đạo thì nhờ hình thức, nhờ phương tiện đó nha, người bởi vậy cho nên cái nào cũng có phải của nó tốt. Đến về mặt này thì thấy nó không phải, nhưng đến về mặt kia thì nó lại phải. Thì tất cả việc làm của mình nó đang được tương đối, nó không phải là một chiều, nó không phải là kết quả chỉ có một cách, mà nó có nhiều cách khác nhau. Nhìn chiều này thì thấy nó dở, nhìn chiều kia là thấy nó dở. Ở khi nhìn chiều kia thấy hai nhìn chiều này nó thấy nó dở. Nên là sao cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là mình nghĩa là làm sao cái gì mình tạo ra đều có lợi ích thiết thực cho đạo và cho con người, thì cái đó là có. Còn mình tạo ra để thành cái duyên tư vô ích thì là không có.
Như vậy tức là mình làm những cái đạt đó là vì thể nhân thôi, tức là vì chúng sanh thôi, còn đối với tất cả các vị, nhất là các vị tu sĩ, thì trong trường hợp đó là vì chúng sanh mà làm
được cái đó thôi. Thì thật ra nếu là cái nhân từ mình thường dùng là vì đạo mà làm đó, thì đạo tức là vì muốn cho người ta hướng về đạo mà làm, chứ không phải vì làm cái chỗ để cho mình hưởng thụ. Nếu vì chỗ hưởng thụ đó là cách nó đúng đạo lý nữa.
Chúng con cái ứng dài dài đi vô quá chúng con cũng biết tất cả chúng con cũng thấy tâm nhà đi qua và khi mà anh em đi về thì nó thì cũng có như vậy khi mà thường không phải chúng con mà chúng con có thể điều khiển thì thầy thường hôm nay là chúng con đi vô
Tôi hiểu. 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 Tôi hiểu.